Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Linh Đan về vụ việc một hoa hậu Việt Nam gây tranh cãi với màn trình diễn một bản nhạc chống Mỹ khi cô này tranh tài trong cuộc thi diễn ra trên lãnh thổ của Mỹ. Tiếp theo, Ngọc Lễ tường trình người dân Việt Nam ngại vaccine Trung Quốc nhưng vẫn chấp nhận tiêm. Và Khánh An với bản tin Việt Nam ngừng thử nghiệm vaccine COVID-19 tự chế vì thiếu tình nguyện viên. Sau đó là các bài phóng sự từ Việt Nam và cuối cùng là những câu chuyện đời sống ở Mỹ và những nơi khác. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Phần biểu diễn của Hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi Miss World vấp phải làn sóng chỉ trích về sự lựa chọn được cho là thiếu tế nhị và phản cảm trên lãnh thổ Mỹ. Đỗ Thị Hà, người đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới đang được tổ chức ở Puerto Rico, đã biểu diễn một bản nhạc được sáng tác vào thời gian Việt Nam đang trong chiến tranh với Mỹ. Nhạc phẩm Cô gái vót trông do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc vào năm 1965 được Đỗ Thị Hà trình diễn trên đàn tơ rưng cho phần thi tài năng mà truyền thông trong nước ca ngợi là thành công, khi đã giúp Hoa hậu Việt Nam lọt vào vòng 2 cuộc thi của thế giới trước hơn 100 đối thủ, với đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 12. Tờ Thanh Niên nói rằng tiết mục đàn tơ rưng với ca khúc Cô gái vót trông mang trọn vẹn nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa hiền dịu của con người và văn hóa nước nhà. Tuy nhiên, bản nhạc chống Mỹ từng được quân Cộng sản miền Bắc dùng để tuyên truyền kêu gọi dân chúng ra tiền tuyến và thường được truyền thông trong nước phát vào các dịp kỷ niệm liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng cả ở trong nước và ở nước ngoài. Khi nhiều người thắc mắc tại sao một bản nhạc gây hận thù lại được một hoa hậu Việt Nam chọn đi trình diễn trên lãnh thổ Mỹ. Bài hát ca ngợi con gái Tây Nguyên vót trông giúp diệt giặc Mỹ và có những đoạn như mỗi mũi trông nhọn hoắt căm thù, xiên thay quân cướp nào vô đây, hay còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông làm cạm bẫy. Mặc dù phần trình diễn của Đỗ Thị Hà không có lời, nhưng nhiều người cho rằng nó gây phản cảm cũng như không phù hợp cho một cuộc thi sắc đẹp. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, từng sinh sống ở Mỹ và hiện đang là nhà nghiên cứu y khoa ở Úc, nói về cảm nhận của ông đối với sự lựa chọn của Hoa hậu Việt Nam tại Miss World.
Tôi rất là ngạc nhiên, quá tại sao mà một cái cô mà xinh đẹp như vậy mà qua bên đó lại trình bày một cái bài ca mà từ cái thời mà rất ư là xa xưa, cái thời mình trong chiến tranh, mà nó có những cái lời ca rất ư là mang rợ như vậy, nó không có phù hợp với mà cái nhan sắc của cô ấy, nó cũng không hoàn toàn không có nhất quán với cái mối mà giao hảo tương đối là mặn nồng giữa Mỹ và Việt Nam, nhất là trong cái điều kiện mà Mỹ nó giúp cho Việt Nam hơn, theo như tôi biết hình như là hơn 25 triệu liều vaccine.
Từ trong nước, nhà báo Võ Văn Tạo cũng cho biết phần trình diễn của đại diện Việt Nam đã vấp sự phản đối của những người cho rằng sự lựa chọn này thiếu tế nhị, kém ngoại giao và sốt nát.
Rất tiếc là giai điệu thì có nhiều bài hát hay, là không chọn là chọn một cái bài mà nó hơi nhạy cảm.
Ông Lê Quang Huy, một người đang sinh sống ở Hà Nội, cho rằng khi âm thanh của nhạc phẩm Cô gái vót trông vang lên trên một vùng lãnh thổ của Mỹ, lý trí khôn ngoan đã bị che mờ bởi tính hơn thua thấp hèn. Các cuộc gọi của VOA tới người đại diện truyền thông của Đỗ Thị Hà để xin bình luận từ Hoa hậu Việt Nam trước các chỉ trích từ công chúng về phần trình diễn của cô tại Miss World of Puerto Rico không được hồi âm. Trước các ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đã lựa chọn tác phẩm không phù hợp tại Miss World 2021, ban tổ chức Miss World Việt Nam đã phải lên tiếng giải thích về sự lựa chọn này. Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss World Việt Nam cho biết rằng, ban đầu đại diện Việt Nam và ekip chọn lựa ca khúc Despacito, giai điệu đặc trưng trên mảnh đất Puerto Rico để trình diễn. Tuy nhiên, vì không phù hợp với tính chất của đàn tơ rưng, nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cô giáo hướng dẫn âm nhạc đã quyết định thay đổi sang một bản nhạc quen thuộc, mang âm hưởng núi rừng, đó là Cô gái vót trông, theo dân Việt. Bà Dung cho rằng đây chỉ là giai điệu trên đàn tarung và không có lời bài hát, cũng như nói rằng đã có những thông tin hiểu nhầm, tiêu cực về màn trình diễn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Người đứng đầu Miss World Việt Nam kêu gọi khán giả hãy hiểu rõ vấn đề, có góc nhìn tích cực về đại diện Việt Nam và tiếp tục ủng hộ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tuy nhiên, sự giải thích của bà Dung không thuyết phục được nhiều người, trong đó có giáo sư Tuấn.
Tôi nghĩ rằng là cái giải thích đó nó không có thỏa đáng, và nó nói thẳng rằng là hơi thấp. Nếu mà mình sai thì mình nói thẳng là lại để cho nó cái cách chọn cái bài ca đó thì nó không có gọi là đúng với cái môi trường thân thiện giữa hai quốc gia hiện nay.
Giáo sư Tuấn thuộc Đại học New South Wales và cũng là giám đốc trung tâm công nghệ của Đại học Công nghệ Sydney cho rằng sự cố này như một lịch sử lặp lại khi nhắc tới việc Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc đó Phạm Quang Nghị vào năm 2014 tặng cho Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain một bức hình chụp tấm bia tưởng niệm sự kiện máy bay của ông bị bắn rơi ở Hồ Trúc Bạch, trong đó ông bị viết sai tên cũng như bị gọi là tên John McCain trong phần khắc trên tấm bia. Những sai sót này sau đó đã được phía Việt Nam chỉnh sửa. Đối lập với sự lựa chọn nhạc phẩm Cô gái vót trông của Đỗ Thị Hà để trình diễn tại Mỹ, các thủy thủ Hải quân Mỹ khi ghé thăm Đà Nẵng trên tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt đã chọn bài hát Nối vòng tay lớn trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây, theo ông Huy. Việt Nam và Mỹ từ hai cựu thù đã trở thành những người bạn và đối tác tin cậy của nhau sau hơn 25 năm bình thường hóa quan hệ. Với việc một hoa hậu Việt Nam trình diễn một bản nhạc mang tính hận thù, nhiều người cho rằng nó không đại diện cho những gì mà người dân trong nước nghĩ về nước Mỹ ngày nay.
Đa số ở Việt Nam bây giờ rất là thích được cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng được thắt chặt. Vì cái bài hát đó nó không đại diện cho tâm lý, tình cảm chung của đại đa số người Việt Nam đâu.
Đồng ý kiến với nhà báo Tạo, ông Huy cũng cho rằng bài biểu diễn của Đỗ Thị Hà không thể nào là đại diện cho suy nghĩ của những người trong nước, và cho rằng quốc tế cũng thừa hiểu điều đó thông qua cơn bão dư luận trên mạng xã hội mấy hôm nay.
Một số người dân ở địa phương vừa xảy ra sự cố chết người sau khi tiêm vaccine Verocell, nói với VOA nếu có thể lựa chọn thì họ sẽ không chọn tiêm vaccine Trung Quốc, nhưng họ vẫn chấp nhận tiêm loại vaccine này. Cho đến giờ đã có 4 người chết do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Verocell ngừa COVID-19 ở huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa, trong khi hàng chục người khác phải nhập viện trong sự cố chích ngừa vaccine COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam cho đến nay. Tất cả hơn 60 người bị biến chứng sau khi chích vaccine Verocell đều là nữ trong độ tuổi 25-30, cùng là công nhân ở công ty giày Kim Việt, nằm trong số khoảng 400 công nhân được công ty này tổ chức tiêm vaccine Verocell hôm 23 tháng 11. Sự cố đã khiến chính quyền Thanh Hóa đình chỉ lô vaccine Verocell liên quan. Hiện còn 43.000 liều chưa tiêm đang lưu kho ở huyện Đông Cống, trong tổng số 53.000 liều được phân bổ. Tuy nhiên, ngoại trừ lô vaccine này, các lô vaccine Verocell khác đã được phân phối, vẫn sẽ được triển khai tiêm theo kế hoạch, giới chức y tế tỉnh này nói với báo chí. Anh Hà Huy Chương, một chủ tiệm bánh ở huyện Nông Cống, có chị gái làm công nhân ở công ty Kim Việt, là một trong những người phải nhập viện sau khi tiêm vaccine Verocell. Nói với VOA, anh Chương cho biết chị anh sau 3 ngày điều trị, được lọc máu thì hiện giờ đã tạm ổn và đã đi làm trở lại. Theo lời anh thì sự cố tử vong ở công ty giày Kim Việt có nhiều nguyên nhân lắm. Một số công nhân được tiêm ngay giờ cơm trưa mà họ lại chưa ăn uống gì, anh nói và than phiền về cách tổ chức tiêm chủng của công ty này. Nếu họ có hướng dẫn kỹ công nhân trước khi tiêm phải như thế nào thì đã đỡ hơn. Anh nói và cho biết có tới 80% công nhân sau khi tiêm bị choáng, trong số đó có người bị ngất và nhập viện. Vaccine Trung Quốc thì cần phải có sự chuẩn bị kỹ hơn cho người dân, anh nói. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng được VN Express dẫn lời cho biết tất cả những người được chích Verocell hôm 23 tháng 11 đều đã được khám sàng lọc, được tư vấn về các phản ứng phụ từ trước. Sau sự cố, anh Chương nói anh không biết chị anh có muốn tiêm vaccine loại khác không, nhưng những công nhân Kim Việt đã tiêm Verocell vào hôm đó và ở một công ty khác đang dự định tiêm, đang đình công để được tiêm vaccine khác. Bản thân vợ chồng anh Chương đã tiêm xong vaccine Abdala của Cuba với tổng cộng là 3 mũi. Anh cho biết, số liều được phân nhỏ ra nhiều lần như vậy để cho nó nhẹ, cũng theo lời anh. Và sau khi tiêm vaccine Cuba, anh không bị phản ứng phụ gì hết, chỉ có mũi thứ 3 hơi bị choáng. Khi được hỏi về vaccine Trung Quốc, anh Chương nói,
nói chung là đa phần người Việt Nam mình mà nghe đến tiêm vaccine của Trung Quốc thì người ta hay ngại.
Lý do nghi ngại hàng Trung Quốc, anh giải thích là Trung Quốc hại Việt Nam mình quá nhiều. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng vào lúc này người dân Việt Nam có vaccine để tiêm là tốt rồi, nên không nên chọn lựa. Xã anh cư trú tổ chức tiêm vaccine theo định kỳ. Khi được phân bổ vaccine loại nào thì tổ chức tiêm vaccine đó, anh cho biết. Chúng tôi tiêm theo đợt, đợt nào có vaccine nào thì tiêm vaccine đó thôi, anh nói. Theo lời anh thì anh vẫn có thể đợi đến vaccine mà anh cho là tốt hơn. Nhưng do vợ chồng anh là dân kinh doanh buôn bán phải tiếp xúc nhiều, nên khi được gọi đi tiêm một cái là tiêm luôn.
Bọn em bên dân buôn bán mà nên là được gọi đến, nghĩa là cái người đầu được được đi tiêm trước á, không phải tiêm đại trà, nên là có đợt thuốc cái là bọn em được đi tiêm luôn.
Khi đó có được vaccine để tiêm là mừng lắm rồi, anh nói thêm. Anh nói giữa vaccine Verocell của Trung Quốc và vaccine Abdala của Cuba thì anh vẫn tin thuốc của Cuba hơn vì Cuba yêu quý Việt Nam hơn. Về vấn đề chính quyền Đông Cống vẫn tiếp tục cho tiêm vaccine Verocell sau sự cố, anh nói. Nếu là tôi tiếp tục tiêm thì tôi sẽ e ngại, nhưng nếu đã được khám sàng lọc rồi thì tiêm không có vấn đề gì. Ngoài vợ chồng anh thì bố mẹ anh đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer, trong khi ba đứa con nhỏ của anh gồm 4, 2 và 1 tuổi thì chưa đủ tuổi để được tiêm. Cũng đang ở quê nhà nông cống, không lên Hà Nội đi học được vì dịch bệnh, anh Lê Văn Mạnh, sinh viên năm nhất đại học điện lực, đã được chính quyền xã cho tiêm mũi 1 vaccine Verocell được 25 ngày, anh nói với VOA. Em đang chờ y tế xã thông báo chừng nào có thuốc sẽ ra tiêm mũi 2. Anh nói và cho biết anh không sợ sau sự cố ở công ty giày Kim Việt, vì cả hai bố con anh sau khi tiêm vaccine Verocell về không có vấn đề gì.
Theo em thì công ty cơ điện từ mỗi người thì nếu mà... xã mà kêu ra tiêm thì em vẫn chấp nhận tiêm ạ.
Tuy nhiên nếu có lựa chọn thì anh sẽ chọn tiêm vaccine Pfizer hay AstraZeneca, cũng theo lời sinh viên này. Thuốc của Mỹ sẽ có đề kháng tốt hơn, còn Verocell khả năng tạo miễn dịch kém hơn, nhưng khả năng an toàn của hai vaccine là như nhau. Anh giải thích và cho biết anh đã lên mạng tìm hiểu kỹ về hai loại vaccine này. Anh cho biết khi ra tiêm vaccine, anh và bố đã được tư vấn và khám sàng lọc đầy đủ. Hiện giờ sau sự cố ở công ty Kim Việt, anh cho biết người dân trong xã anh vẫn bình thường, không hoang mang và vẫn chấp nhận tiêm mũi 2. Những ai đã tiêm mũi 1 Verocell thì bắt buộc phải tiêm mũi 2 Verocell thôi, chứ không được tiêm lẫn như Moderna hay Pfizer. Anh nói và cho biết xã anh đã phổ cập hết mũi 1 với đa số là vaccine Abdala và Verocell. Khi được hỏi tại sao không đợi chích vaccine khác thay vì Verocell, anh Mạnh nói.
Dạ, tại vì là do em là sinh viên ấy, thì... nên là cái nhu cầu mà lúc đấy là tưởng là hết dịch thì được đi học gấp thì có vaccine gì là người ta tiêm cho sinh viên luôn, nên là không cần phải nữa, không cần phải chờ đến vaccine khác nữa. Lúc đấy thì vaccine số lượng đang ít.
Ngoài Verocell, mới đây Việt Nam cũng ghi nhận 3 ca tử vong ở học sinh sau khi tiêm vaccine Pfizer của Mỹ ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước. Hồi đầu tháng 5, một nữ nhân viên y tế 35 tuổi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đã tử vong một ngày sau khi chích ngừa bằng vaccine AstraZeneca.
Vaccine Covivac, một trong những loại vaccine COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, vừa được tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3. Vì không tìm được đủ số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu vaccine Covivac cho biết vào ngày 30 tháng 11. Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm 2020. Sau khi được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt, Covivac được thử nghiệm trên người từ cuối tháng 1 với giai đoạn 1 thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 bắt đầu từ giữa tháng 6 với 375 tình nguyện viên. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay, với yêu cầu phải có khoảng 4.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, VN Express dẫn lời đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, hiện rất khó để tìm được địa phương có vài ngàn người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng. Chính vì vậy, nhóm này phải tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 để tìm phương án khác. Vaccine Covivac được bào chế theo công nghệ truyền thống, sử dụng virus bất hoạt để kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể người. Vào đầu tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia của Việt Nam đánh giá Covivac an toàn và sinh miễn dịch, nên chấp thuận cho chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Ngoài Covivac, Việt Nam còn 4 công ty đang thử nghiệm và chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Trong đó, ứng cử viên sáng giá nhất của Việt Nam là vaccine Nanocovax, do công ty Nanogen nghiên cứu. vào thời điểm Việt Nam rơi vào đợt bùng phát COVID-19 thứ tư hồi đầu năm nay, Việt Nam cho biết Nanocovax dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, Nanocovax vẫn đang được nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. Ngoài các vaccine tự bào chế, hiện Việt Nam cũng đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine COVID-19 từ các nước, trong đó có vaccine ARCT-154 do tập đoàn Vingroup tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Mỹ, vaccine của công ty Shionogi Nhật Bản đang được thử nghiệm, vaccine Sputnik của Nga do Vabiotech tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất với quy mô khoảng 5 triệu liều một tháng.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận ý kiến của một số người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh có những lo ngại về biến thể Omicron mới của virus corona. Sau đó, phóng viên trò chuyện với một số học sinh về việc các trường học trong thành phố dự kiến mở cửa trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19. Mời quý vị theo dõi.
Tin tức về biến chủng COVID có tên Omicron đang đưa đến ít nhiều lo lắng của người dân sau 2 tháng mở cửa lại các hoạt động xã hội kinh tế, ám ảnh về thời gian dài lâm cảnh phong tỏa của vừa đe dọa nghèo đói, vừa dịch bệnh chết chóc, nên theo lời ông Tường, dù thế nào thì cũng phải ra đường kiếm sống.
Nếu biến thể mới Omicron vào thành phố mình, có nhà nước có phải làm chỉ thị 16 nữa không? Nếu mà chú ra đường, nếu mà có biến thể mới, chú chấp nhận chết. Chứ còn không là ở nhà mà chết đói, chưa chết dịch mà chết đói. Bây giờ cuộc sống mà con, bây giờ biết chết cũng phải ra nữa. Cái đó là thực tế, từ vì cái cuộc mưu sinh mà.
Mỗi ngày cả nước có trên 10.000 ca lây nhiễm mới. Theo quan sát của cựu quân nhân Trần Hải, con số tử vong đã giảm nhiều.
Nếu bây giờ mà cái... theo cái tình hình mà là cái biến chuyển là bệnh dịch mới á, mà nếu mà áp dụng với cái phương pháp nghị quyết 16 là không ổn. Tại vì vừa rồi á, thả lỏng ra một số này, không giãn cách, rồi là không tập trung người ở trong nhà nhiều. Rút kinh nghiệm tôi xem á, tôi đi khắp nơi tôi xem á, thấy trong cái tháng vừa rồi đây là chết rất là ít.
Tuy con số tử vong liên quan COVID đã giảm nhiều, thế nhưng giả dụ vì lý do để kiểm soát dịch trước sự xuất hiện của chủng Omicron, chính quyền sẽ lại tái giãn cách, vậy thì liệu người dân có chấp nhận cảnh ở yên trong nhà khi mà tiền của dành dụm đã kiệt quệ bởi lần giãn cách trước đó, bà Thương ý kiến.
Gia đình tôi là nhà thuê nhà mướn, hộ khẩu 3 người, một mẹ già 84 tuổi, một đứa con 40 tuổi bị tật nguyền viêm não, tôi thì 60 tuổi đi bán nghề giấy số, cuộc sống mưu sinh hàng ngày, vừa bị COVID thì đợt nhất, đợt gì, đợt hai, đợt ba không có, đợt tư lãnh được một gia đình một người 1 triệu, cho nên tôi hoàn cảnh tôi thiếu tiền nhà người ta không hết mấy tháng. Bây giờ nếu mà bị COVID đợt này á, thì có bị đi nữa, tôi xin nhà nước hỗ trợ cho tôi đầy đủ, tôi sẽ ở nhà.
Sẵn sàng ở yên trong nhà nếu tái giãn cách, bởi theo lời của bà Tám kể thì vừa rồi bà nhận đến 3 đợt hỗ trợ.
Nhà nước cho gạo, đồ cho đồ ăn, đồ á mình ăn. Cũng như cái số tiền ta cho đó mình đóng tiền nhà, tuy không đúng nhưng mà cũng đỡ. 3 lần 4,5 triệu, 1 lần 1,5 triệu, mà 2 lần 3 triệu, 1 lần 1 triệu là 4,5 triệu. Trong 3 đợt, nhà nước ưu tiên mình, dân mình là coi như cho hỗ trợ cho, nhất là những người ở phương xa tới nhà trọ ở.
Việc có siết chặt lại các hoạt động xã hội kinh tế trong bối cảnh vừa có thêm sự đe dọa của chủng Omicron bên cạnh chủng Delta hay không đang là điều mà dân chúng quan tâm theo dõi, đặc biệt giờ chỉ còn vài tuần lễ nữa là bước sang năm mới 2022. Dự kiến về lộ trình mở cửa trường học, tổ chức học sinh đi học trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 với học sinh khối lớp 9 và 12, sau đó mở dần cho các khối lớp còn lại. Học sinh Nguyễn Hữu Khải Hoàng chia sẻ lo ngại.
Số ca nhiễm hơn 1.000 ca mỗi ngày thì trong trường học vẫn sẽ có xác suất là có F0, thầy cô, học sinh, học sinh bảo vệ, thầy hiệu trưởng hay gì đều có khả năng hết, nên mình cũng phải phòng dịch theo.
Ca nhiễm tăng, nhưng hầu hết học sinh đều được chích ngừa COVID đủ mũi. Nam sinh Nguyễn Viết Minh nói rằng nên mở cửa trường học.
Học online thì cũng có vài cái lợi, ví dụ như có thể phòng tránh được COVID tốt, nhưng mà nếu mà chỉ có phòng tránh COVID thì dạng cũng không tốt lắm. Nhưng mà dạng em thích sẽ đi học hơn, vì dạng sẽ gặp bạn bè và cũng có thể tránh những dạng người không siêng năng mà có thể đạt điểm cao.
Khi các khối lớp đến trường bình thường trở lại, thì khả năng xuất hiện F0 COVID ở chốn học đường là điều đương nhiên. Trong trường hợp đó, liệu nên dừng học trực tiếp tại cụ thể lớp có ca nhiễm hay sẽ dừng toàn trường cho việc kiểm soát dịch? Theo quan điểm của học sinh Nguyễn Hoài Đức là hãy tạm đóng cửa trường.
Trong lúc học mà trong trường mình có xuất hiện F0 thì em là nên cho cái trường nghỉ luôn để học online. Tại vì học online điểm mình cao với lại nó cũng thoải mái hơn nhiều.
Còn theo học sinh Nguyễn Viết Minh, ngay cả người nhiễm là thầy cô giáo thì cũng chỉ nên dừng ở các lớp mà thầy cô đó dạy.
Em nghĩ là nên chỉ cách ly những cái lớp mà người thầy cô đó dạy, chứ đừng cách ly cả trường.
Mọi chuyện về việc đến trường đi học trở lại bình thường khi hầu hết các em học sinh đã chích ngừa đủ mũi vẫn là những tính toán cho thì tương lai ở bối cảnh số ca nhiễm mới COVID trên cả nước đang tăng trở lại và số thương vong vẫn chưa giảm như mong muốn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về việc người Mỹ tất bật mua sắm cho Giáng sinh.
Đây là hình ảnh một trung tâm thương mại ở ngoại ô thủ đô Washington trong những tuần gần đây. Những cây thông Noel cỡ lớn và rất nhiều đèn màu đã được thắp sáng để chào đón Giáng sinh. Phía bên trong, khách hàng tấp nập mua sắm những món quà cho người thân, bạn bè và những sản phẩm trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đặc biệt khi Giáng sinh đang tới gần. Một không khí rộn ràng, nhộn nhịp và ấm áp bao trùm những trung tâm thương mại như thế này khiến nhiều người muốn tới đây hơn trong thời điểm đặc biệt này của năm.
Thật là thú vị khi được đi mua sắm vào thời điểm này tại các trung tâm thương mại ở Mỹ. Cái không khí ấm áp, rộn ràng và nhộn nhịp của một mùa Noel đã trở lại sau một năm đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội. Chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên bằng cảm quan thì mọi người đều cảm thấy là mùa Noel năm nay dường như tất bật và nhộn nhịp hơn cả so với những mùa Noel bình thường trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.
Có thể nói rằng mùa Giáng sinh năm nay, các trung tâm thương mại ở Mỹ đang lấy lại không khí vốn có khi đại dịch COVID đang từng bước được khống chế cùng với tỷ lệ tiêm chủng gia tăng. Giáng sinh là thời điểm mà các gia đình ở Mỹ chi tiêu sắm sửa nhiều nhất. Và năm nay người ta lại chứng kiến những hàng dài người xếp hàng để mua sắm hay đơn giản là để được chụp một tấm hình với ông già Noel. Phần lớn mọi người đã được tiêm chủng đầy đủ, thậm chí nhiều người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Bên cạnh đó thì những hạn chế phòng dịch cũng được nới lỏng, khiến cho các gia đình cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi đi mua sắm và vui chơi tại những nơi công cộng.
Hiện tại thì quy định đeo khẩu trang khi vào mua sắm tại những trung tâm thương mại như thế này vẫn được duy trì để đề phòng những diễn biến mới của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong lúc ngồi nhâm nhi một ly cà phê hay trong lúc không nói chuyện và không có người lạ bên cạnh thì bạn có thể bỏ khẩu trang ra để cảm thấy một chút thoải mái. Mùa Noel năm nay được nhiều gia đình kỳ vọng sẽ là một mùa Noel đặc biệt ấm áp và rộn ràng để bù đắp lại cho những chia cách của mùa Noel năm ngoái khi đại dịch COVID-19 còn hoành hành khốc liệt tại Mỹ.
Giáng sinh đang đến gần và thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng đã xuống khá thấp, nhiều lúc chỉ còn từ 1 cho tới 3 độ C. Nhưng bất chấp cái lạnh bên ngoài, các gia đình vẫn tất bật mua sắm trong không khí ấm áp của lễ hội giữa những sắc màu lung linh của mùa Noel. người ta tạm gác những câu chuyện buồn của đại dịch để chào đón Giáng sinh với ước vọng an lành và bình yên.
Và bây giờ là Nguyễn Trung với bài phân tích biến thể Omicron cho thấy sự bất bình đẳng vaccine trên thế giới.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron mới và những nỗ lực tuyệt vọng và có thể nói là vô ích của thế giới nhằm ngăn chặn nó gợi nhớ những gì các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều tháng qua. Virus corona sẽ lây lan mạnh chừng nào mà nhiều nơi trên thế giới vẫn còn thiếu vaccine. Việc các nước giàu tích trữ các liều vaccine COVID-19 khan hiếm vốn gây ra tình trạng thiếu hụt vaccine ở nhiều nước nghèo hơn không chỉ đồng nghĩa với các rủi ro cho những nước đang thiếu vaccine mà còn đe dọa toàn thế giới. Đó là bởi vì khi dịch bệnh ngày càng lây lan nhiều trong số những người chưa được tiêm chủng, thì nó càng có nhiều khả năng đột biến và trở nên nguy hiểm hơn, kéo dài đại dịch cho tất cả mọi người. Có lẽ không ở đâu sự bất bình đẳng rõ ràng hơn là ở châu Phi, nơi có dưới 7% dân số được tiêm chủng. Các nhà khoa học Nam Phi đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về biến thể Omicron mới vào tuần trước và có thể không bao giờ rõ nguồn gốc của nó. Các nhà nghiên cứu hiện đang gấp rút xác định xem liệu nó có khả năng lây nhiễm cao hơn hay nó có thể kháng các loại vaccine hiện thời hay không. Sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX được cho là để tránh sự bất bình đẳng như vậy, nhưng thay vào đó chính sáng kiến này lại đang thiếu hụt vaccine và đã từ bỏ mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều. Ngay cả khi đạt được mục tiêu với con số nhỏ hơn là phân phối 1,4 tỷ liều vào cuối năm 2021, COVAX phải phân bổ hơn 25 triệu liều mỗi ngày. Theo vào đó, trung bình chỉ hơn 4 triệu liều được phân phối mỗi ngày kể từ đầu tháng 10, với một số ngày giảm xuống dưới 1 triệu, theo phân tích của hãng tin AP về việc vận chuyển các lô vaccine. Việc vận chuyển trong những ngày gần đây đã tăng vọt, nhưng vẫn không đủ số lượng cần thiết. Trong khi đó, các quốc gia giàu có hơn thường trữ rất nhiều liều, và nhiều nước hiện đang tiến hành tiêm liều tăng cường, điều mà WHO đã không khuyến khích bởi vì mỗi liều tăng cường về cơ bản là lấy đi một liều từ những người thậm chí chưa bao giờ được tiêm mũi đầu tiên. Bất chấp việc cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tuyên bố tạm hoãn tiêm mũi nhắc lại cho đến cuối năm nay, hơn 60 quốc gia hiện đang tiến hành tiêm mũi tăng cường. Bác sĩ Osman Da, giám đốc dự án Một Sức Khỏe tại Viện Nghiên cứu Chatham House cho biết, điều mà nó cho thấy là các rủi ro cơ bản và tiếp diễn đối với mọi người liên quan đến việc không giải quyết nghiêm túc tình trạng bất bình đẳng vẫn đang diễn ra trên toàn cầu trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và sức khỏe yếu kém. Bà Anna Merritt, giám đốc chính sách y tế của Oxfam, cho biết COVAX đã bị hạn chế ngay từ đầu sau khi bị các nước giàu đẩy về phía sau trong việc xếp hàng đợi vaccine. Nhóm COVAX có thể phân phối nhanh nhất có thể, nhưng họ không thể cung cấp vaccine mà họ chưa có, bà Merritt nói. Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, từ giữa tháng 11, chỉ có 13% số vaccine mà COVAX ký hợp đồng và 12% số quyên góp được hứa hẹn đã thực sự được chuyển giao. Tuần trước, COVAX đã phát hành một thông cáo, trong đó ca ngợi một cam kết của Liên minh châu Âu là sẽ chuyển 100 triệu liều vaccine đến châu Phi vào cuối năm nay, nhưng chỉ 1/20% số đó thực sự được đưa lên máy bay. Khi được hỏi về những thách thức hậu cần của việc phân phối 94 triệu liều khác chỉ trong vòng 6 tuần, bà Aurelia Nguyễn, giám đốc điều hành của COVAX, khẳng định rằng việc sắp xếp đã có nhằm chuyển một số lượng lớn các liều này từ nay đến cuối năm. Trong một tuyên bố, bà cho biết vấn đề là đảm bảo các điều kiện phù hợp để tiến hành tiêm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.